theo gương thánh gia, gia đình con trên thuận dưới hòa, gia đình con tận tâm yêu Chúa, gia đình con suốt đời trung tín. Theo gương thánh gia, gia đình con sống đời khó nghèo, gia đình con chuyên cần cầu nguyện, gia đình con vẹn nghĩa thương yêu. Con xin Chúa ban ơn cho gia đình con trung thành yêu Chúa, sống thánh thiện giữa cuộc đời trần tục. Con xin Chúa ban ơn cho gia đình con lo việc tông đồ, sống là môi men là ánh sáng giữa đời. Con xin Chúa ban ơn cho gia đình con trung thành làm chứng, sống công bình, sống quên mình vì mọi người. Con xin Chúa ban ơn cho gia đình con dẫu nghèo dẫu khổ, suốt đời trông cậy ở lòng Chúa quan phòng.
Thánh Isidoro, một chàng nông dân cùng vợ sống đời thủ tiết. Chàng Isidore và nàng Toribia hay Maria de la Cabeza là hai vợ chồng ở Tây Ban Nha, không thuộc dòng tộc quý phái hay hoàng triều như hầu hết các vị thánh sống đời hôn nhân gia đình vào thời Trung Cổ. Người viết lại câu chuyện về chàng Isidore và đời sống hôn nhân của chàng là phó tế Johannes Agidius of Zamora ở nhà thờ Thánh Anne thủ đô Mani trong thời khoảng 1232 cho tới 1275. Gần 150 năm sau, khi chàng Isidore qua đời, vị phó tế này đã ghi lại những gì tai nghe mắt thấy, nghe về đời sống của chàng và chính mắt thấy các phép lạ tỏ tường xảy ra tại ngôi mộ của chàng. Chàng Isidore sinh ra vào khoảng năm 1080 trong thành phố Mani hay vùng phụ cận của thành phố thủ đô Tây Ban Nha này. Chàng là một tay lao động không biết mệt như chàng chuyên tâm cầu nguyện vậy. Chàng tham dự thánh lễ hàng ngày và bao giờ cũng tìm nước Chúa trước, nên mọi sự phụ thuộc khác đã được Chúa ban cho. Đến độ các công việc lao nhọc của chàng đã gặt hái được dồi dào phong phú, khiến chàng thu được nhiều lợi tức. Số lợi tức chàng không hoan hưởng một mình, mà đã quảng đại chia sẻ với người nghèo, không sợ chính bản thân mình bị thiếu thốn. Chàng đã lập gia đình với một người nữ trẻ, cũng có đời sống nhân đức đạo hạnh như chàng. Đó là cô Maria de la Cabeza. Cặp vợ chồng này sống thanh đạm, bình dân quê mùa. Cả hai có một người con trai. Nhưng sau khi người con trai duy nhất này qua đời, lúc còn rất trẻ, đôi uyên ương này đã đồng ý với nhau hoàn toàn sống tiết dục trong đời sống vợ chồng, để nhờ đó hiến mình cho việc nguyện cầu và công việc sinh nhai. Là nông dân làm công cho người chủ ruộng là Juan de Vargas, chàng Isidore đã tạo được niềm tin tưởng của chủ. Nhưng cũng vì thế đã gây ra ghen tị với các đồng nghiệp của chàng. Và họ đã đi tố cáo với chủ về chàng rằng chàng cứ chuyên chú cầu nguyện và đi nhà thờ, nên đã bỏ bê nhiệm vụ của chàng. Được chủ hạch hỏi, chàng đã trả lời với chủ rằng chàng phải phụng sự Thiên Chúa trước hết mọi sự. Và nhờ đó, Thiên Chúa đã lo cho chàng và đỡ giúp chàng chu toàn công việc của chàng qua các thiên thần của Ngài. Chính chủ nhân ông của chàng đã thực sự chứng kiến thấy vào một ngày kia có hai thiên thần cày ruộng bằng hai con ngựa trắng trong khi Isidore đang tham dự thánh lễ. Chưa hết, các bạn đồng nghiệp của chàng không chịu thua, còn vu oan giáng họa cho người vợ đạo hạnh của chàng nữa. Nàng Maria hàng ngày vốn có thói quen đến một nhà thờ nhỏ là nơi đặc biệt tôn kính mẹ Maria. Ở đó, nàng thực hiện những việc tỏ lòng thành thực sùng kính mẹ và giữ cho ngọn đèn trầu luôn cháy sáng bằng việc tiếp tục và liên tục cung cấp dầu cho nó. Nàng vị đồng nghiệp của chàng tố cáo là nàng đi đến đó để gặp một người chăn thú vật, hầu lén lút tình tứ ái ân với hắn. Tuy nhiên, chàng Isidore quá biết về người vợ của mình và hoàn toàn tin tưởng rằng nàng chỉ một lòng chung thủy với mình thôi. Hai vợ chồng nông dân nghèo khó này đã sống với nhau hạnh phúc trong Chúa. Không ai đã từng nghe thấy họ to tiếng với nhau. Họ đã cùng nhau chia sẻ với những người anh chị em nghèo khổ hơn họ, bằng chính những đồng lương chẳng bao nhiêu do công khó của họ kiếm được. Chàng Isidore đã qua đời vào năm ngũ tuần, ngày 15 tháng 5, 1130, sau khi chàng đã nói trước giờ chết của mình. 5 năm sau, vợ của chàng cũng theo chàng về đời sau. Nàng đã được kính như vị chân phước cho đến khi được chính thức tôn phong là chân phước của giáo hội bởi Đức Thánh Cha Innocent XII vào năm 1697. Sau 75 năm, chồng của nàng được phong thánh vào năm 1622 do yêu cầu của vua Philip III, nước Tây Ban Nha. Đúng thế, lý do vị vua này yêu cầu như thế là vì vua đã lâm bệnh hiểm nghèo, đến độ các lương y đều bó tay đầu hàng, thì thành phần giáo sĩ đã long trọng kiệu hài cốt của Isidore vào phòng của vua. Khi hài cốt của Isidore rời nhà thờ Thánh Andre ở Mani thì cơn sốt của vua hạ xuống. Và khi hài cốt của Isidore được đặt trong phòng bệnh của vua thì vua trỗi dậy và hoàn toàn khỏi bệnh. Người chồng nông dân sống tiết dục với vợ sau khi đứa con trai duy nhất qua đời và cùng vợ sống đời nhân đức đầy bác ái này đã được Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 15 phong thánh vào ngày 12 tháng 3 1622. Thật vậy, hôm ấy, ngoại trừ một vị thánh người Ý là Thánh Filippo Neri sáng lập dòng Oratori, còn có các vị thánh thời danh của Tây Ban Nha cũng được tuyên phong bấy giờ là Thánh Ignacio sáng lập dòng tên, Thánh Francisco Xavier cũng dòng tên là quan thầy các sứ truyền giáo, và Thánh Teresa Avila canh tân dòng Carmelo, có cả một vị thánh giáo dân tầm thường sống đời hôn nhân gia đình, đó là Thánh Isidore. Xin Thánh Isidoro, một người chồng đã sống đời thủ tiết với vợ, truyền cầu cho đời sống hôn nhân gia đình trong cái thế giới văn minh ngày nay, một thế giới đã trở thành môi trường cho Satan tấn công vào đời sống hôn nhân gia đình. Một đời sống hôn nhân gia đình thay vì là trung tâm yêu thương và sự sống đã trở thành một trung tâm yêu cuồng sống vội, hôn nhân đồng tính và tàn sát sự sống cả khi chưa được sinh ra cũng như trước khi qua đời một cách tự nhiên. Xin Thánh Nhân chuyển cầu cho chúng con để chúng con biết trung thành, sống đúng với ơn gọi hôn nhân gia đình là mầu nhiệm cao cả giữa Chúa Kitô và giáo hội. Nhờ đó, gia đình chúng con trở thành một giáo hội tại gia và nhờ đó chúng con mới có thể làm chứng cho tình yêu chung thủy của Chúa Kitô với giáo hội của Ngài. Amen.
Theo gương thánh gia, gia đình con chuyên cần sống đạo, gia đình con học chuyên giáo lý, gia đình con mến mộ kinh thánh. Theo gương thánh gia, gia đình con mến yêu giáo hội, gia đình con yêu thương mọi người, gia đình con mộ mến quê hương. Con xin Chúa ban ơn cho gia đình con trung thành yêu Chúa, sống thánh thiện giữa cuộc đời trần tục. Con xin Chúa ban ơn cho gia đình con lo việc tông đồ, sống là môi men, là ánh sáng giữa đời. Con xin Chúa ban ơn cho gia đình con trung thành làm chứng, sống công bình, sống quên mình vì mọi người. Con xin Chúa ban ơn cho gia đình con dẫu nghèo dẫu khổ, suốt đời trông cậy ở lòng Chúa quan phòng. Con dẫu nghèo dẫu khổ, suốt đời trông cậy ở lòng Chúa quan phòng.